Chào quý vị. Tối nay làm nói pháp sớm hơn một tí. Thầy có một khi vị Phật tử yêu cầu nói pháp thì tại cái bà này ở hơi xa, thành lái xe về khuya qua cũng không tốt. Qua thử làm thử đêm thử ra sao. Lý do thường thường có nói pháp trễ hơn tại những có một số người họ tới đây trễ, thành họ muốn có cơ hội nghe pháp. Họ làm việc xong lần lượt tới đây để mà nghe pháp. Thông thường thì cái thuyết pháp nói pháp thì nói sau khi cái ngồi 2 tiếng đồng hồ liên tiếp để cho quý vị thư thả một tí. Thành thầy xin lỗi nếu như mà nó có cái sự lúng cúng trong cái chương trình quý vị. Hôm nay ngày đặc biệt có một cái vài số người tới chùa, có một số người tới đây tu hành với chúng ta, hơn nữa có một cái vị thầy thuốc đó của chùa tới đây, tại vì theo lời yêu cầu của thầy muốn tới, và thưa ông có thể giúp được gì cho cái người học trò này của chùa không về cái ngành y. Tới đi 2 tiếng đồng hồ trễ hơn là hẹn, rồi ở tới nó nói cho cái ông học trò này cho tới 5-6 giờ tối. Rồi xong rồi muốn gặp thầy trước khi mà ra đi về. Thế biết bây giờ lúc đó 5-6 giờ kẹt xe vậy sợ. Từ đây mà lái về Long Beach giờ đó là cũng tốn khoảng chừng tiếng rưỡi. Rồi trước khi đi về muốn tới mới nói chuyện với thầy. Nó là lắm, tại vì lúc mà tới đây thì không biết là tại cái đầu nó mơ hồ là không biết phải nói gì, có cái gì muốn nói với thầy, mà không biết là cái gì. Rồi xong rồi trong lúc nói chuyện có những người ông người Hoa này, người Hoa kia, là người Việt này, nó đi vô đi ra rồi mới thấy đó là có một cái này, là có một cái bài học của ngài Tiên Hoa. Thằng khi mà ông nhắc lại những cái lời ngài Tiên Hoa nói với ông á, thì mới giật mình thôi, nó ủa cái này đâu phải là cái này, cái bài học nó phải cho ông, xong ông hiểu được cái bài học này. Thầy mới hiểu rằng là cái bài học đó cho thầy. Thì khi mà thầy nghe bài học rồi thì mới thấy rằng là thế ra cái ngài Tiên Hoa ngày ông này chỉ là cái miệng tới ông nhắc lại cái lời dạy ngài Tiên Hóa cho thầy thôi, không phải cái lời dạy, không phải lời trình bày với ông á. Ngài đã từng làm với thầy như vậy, ngài nói với cô Vicky, chẳng như 2 đêm vừa rồi á, mà thầy nói cô với chuyện cô Vicky về cái chuyện mấy xá lời đó, thì ông nói ngài Tiên Hóa ngài nói với Vicky vài câu đó, thì mới nói cái câu này câu cho thầy, vài câu cho cổ, cô chỉ là cái miệng nhắc lại thôi. Thì tối nay cũng vậy. Thành cái việc thầy làm trước giờ là như vậy rồi, để thầy ngày hôm nay ngài Tiên Hóa mới qua cái miệng với ông kia mới nhắc lại, biết là cái việc làm đó thiệt ra nó có cái định nghĩa là như vậy. Hay vậy chứ. Cái đó là về cái bài học về cái giới và cái vô không. Khi mà ông thức ông nói với thầy á, ông dùng cái chữ vô tận. Thực ra là ông không hiểu, tại ông là người không phải là người theo học cái giáo lý Phật giáo, tại ông không hiểu được cái ý ngài Tiên Hóa nói về cái chân không, chúng gọi là vô tận. Thầy bài học của thầy ngày hôm nay về cái hư không vô tận với cái giới, cái ngũ giới. Tối nay thầy nghe được thầy mừng nhỉ sợ. Được ngài Tiên Hóa bỏ thì nó dạy tí thầy mừng nhỉ sợ. Thầy mới nhớ lại là cái lời dạy ngài Tiên Hóa bao giờ nó có nhiều cái lớp dễ sợ. Thầy nói cái ông thầy thuốc hỏi con có biết ngũ giới là gì không, nó con quy tam bảo rồi nên con thọ ngũ giới chưa. Thầy mới nói là một cái vị tăng phải truyền cái giới đó cho con, cái đó gọi là ngũ giới. Thầy nói con về con gặp cái hòa thượng mà con trước giờ con chưa bệnh trong 10 năm rồi, 20 năm rồi đó, con xin thọ ngũ giới với ông ấy. Ông này cũng có thiếu thể tốt. Thầy mới nói là con về, con thọ ngũ giới đi, con giữ ngũ giới đi, thì con sẽ hiểu được, ngày con giữ ngũ giới, con còn hiểu thêm cái ý nghĩa của cái vô tận mà con mới nghe ngài Tiên Hóa. Thành cái mà thầy thán phục với ngài Tiên Hóa dễ sợ, thầy thiệt phục sát đất luôn. Một cái người thánh tăng, người ta dạy nhiều cái tần số một lúc luôn. Thầy mới nhắc nó là cái bài học này không phải riêng cho thầy không, nên bài học cho con luôn nữa. Ý ngài Tiên Hóa nói mà con chưa hiểu đó là ngài Tiên Hóa nói con phải đi thọ ngũ giới đi, con muốn hiểu, con muốn thọ phải gọn ngũ giới. Con muốn có muốn muốn cái đạo đức con nó tăng trưởng, con phải thọ ngũ giới. Thành những cái ngài Thiện Hóa hay lắm, ngài kiềm đủ cái một nhất cử nhất động đều giúp tất cả những người chúng sanh trong cái mọi tầng lớp. Nên thầy không biết cái việc cái hiểu được câu chuyện này không, ý được câu chuyện này không, thì thầy rất là sung sướng là thấy được một người thầy mình như vậy, ông dạy mình cách tuyệt vời. Không phải những cái câu chuyện không, mà có những cái chuyện thắc mắc, một cái thắc mắc mà thầy có đã hơn 20 năm rồi, ông dạy ngày hôm nay thì nghe được cái thắc mắc của thầy dạy được rồi, thầy mới hiểu đó là như vậy, mình hiểu cách làm một người thầy hơn một tí nữa. Ok, thành tối nay thầy nói cái chia sẻ cho quý vị thấy cho cái câu chuyện như vậy. Có ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? Thầy cũng hỏi là thầy có thể chia sẻ thêm về cái bài học thầy không? Thầy nói thầy không có gì mà thầy không chia sẻ, thì đã từng dạy, đang làm như vậy đã mấy năm trời rồi, không có gì lạ hết đó. Thành thầy đang dạy, đang giảng quý vị từ mấy năm trời. Nhưng đều cái hay ở chỗ cái ngày giảng cái đó, cái việc làm đó, thiệt ra nó chỉ là gọn gọn là một câu thôi. Cái trí huệ nó dễ sợ như vậy, nó gom lại tất cả, nó còn một câu thôi. Anh thấy thấy nó đẹp dễ sợ, cái trí huệ nó tuyệt vời, hay không thể tưởng được. Cái bài học á là trước giờ thầy dạy như vậy, cái chủ trương thầy dạy trước giờ bao giờ cũng như vậy hết đó. Ngày đầu tiên thầy dạy nó cũng như tới ngày hôm nay cũng chừng nữa thôi. Thầy nói làm đi, làm thì sẽ hiểu, không làm không giảng, làm sẽ giảng. Ok, tại vì nếu không làm á, giảng cái gì cũng thầy nó hiểu được. Thầy nói mà thầy giảng mà quý vị không chịu làm đó, không cách nào quý vị hiểu được. Như ông thức vậy, thầy nói đó, bài học ngày Thiên Hóa là giống như thầy nó là con muốn hiểu cái vô tận đó thì con phải thọ cái ngũ giới cái đó. Con tu ngũ giới tự động, từ từ con sẽ hiểu cái vô tận đó. Phải làm trước. Cái thiền thất nó như vậy đó. Cái việc ngồi đó từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Cứ ngồi thắc mắc hoài. Tại sao nó lâu dữ vậy? Tại sao nó đau dữ vậy? Có nhiều người khóc nữa. Có người khóc lóc dễ sợ lắm. Quý vị phải chịu cực chịu khổ như vậy. Thì chịu cực chịu khổ đủ lâu rồi, từ từ lúc đó giảm cái gì hiểu ngay lập tức. Thành những cái loại mà trí thức đó, nó chuyên môn, nó muốn chủ trương, họ là muốn hiểu trước cái đó họ mới làm. Thì những cái hạng người đó là những người mà học trò chậm nhất của thầy. Trí huệ là mình đang làm, mình đang áp dụng cái mình biết. Cái hạng cái vị nói tôi đọc sách nhiều rồi, tôi biết cái lợi ích lớn lao của ngồi kích gia. Nếu quý vị biết thì tại sao, thầy hỏi quý vị ngay lập tức, tại sao quý vị không ngồi trong kiết già bây giờ? Hả? Quý vị thấy không? Cả ngày thầy ngồi rồi, thầy vẫn ngồi kiết già như thường. Quý vị thấy không? Ngồi nói pháp thì ai cũng ngồi thoải mái, sung sướng, vừa lui vừa tới. Rồi. Thoải mái ha. Tại vì quý vị chưa đủ trí huệ. Ai thắc mắc gì khác không? Cô nói dạo này sau 2 tuần rồi, gần 2 tuần nữa con ngồi, con sẽ thề người này chưa bao giờ thiền hết á, thiền lơ mơ vậy thôi, bây giờ tới ngồi tập như là kiết già thì ngồi, bây giờ ngồi được 1 tiếng đồng hồ rồi mà cái đầu nó không có đến nỗi như lúc trước nữa, cứ ngồi được vài lần một ngày. Chỉ mà cái gì có khả năng ngồi được kiết già 1 tiếng đồng hồ một ngày được vài khóa như vậy là khá lắm, là giỏi lắm. Okay. Khi mà quý vị tới mà hiểu được, ngồi được, có chịu đựng được ngồi kiết già thì như cái ông người Tàu này nè, ông tới với thầy luyện thiền thất này là lần thứ 2 rồi, là ông đã qua tuần thứ 7 của cái thiền thất rồi, là 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Thầy chỉ biểu xếp bằng. Bước thứ 2 bây giờ là Ông ấy, thầy mới dạy ông là đừng có nhúc nhích, bớt nhúc nhích đi. Có nghĩa là sao? Khi quý vị ngồi được mà cái đau nó không làm quý vị điên tiết rồi, thì quý vị phải chú ý tới là mình không có nhúc nhích, mình cố ý không có nhúc nhích. Thì quý vị ngồi đó mà đừng có nhúc nhích là quý vị đang tu một cái pháp khác. Giúp quý vị xây cái nền tảng. Nếu quý vị ngồi đó như cái thiền tông khác, cái thiền đường khác, thầy dạy quý vị ngồi đó đừng có nhúc nhích, quý vị tưởng quý vị ngon lành, giỡn hỏi ngồi kiết già mới là ngon lành, không nhúc nhích mới gọi là xứng đáng. Hiểu chưa? Thì dạy thiết căn bản tu như vậy thì chừng nào mới thành đạo được. Ngồi mấy năm trời vẫn chưa ngồi được kiết già một tiếng đồng hồ, người ta vào ngồi 2 tuần xong. Mất cỡ. Thế nghe lời. Có cái căn bản như vậy tu mới mở cái về ra được. Câu hỏi là nếu như ngồi mà không kiết già mà không nhúc nhích, cái đó nó giúp cái khí tự tông mạnh hơn. Đương nhiên khí tự tông sẽ mạnh hơn. Phải thắc mắc gì khác nữa không? Mấy buổi tối nay mình nói chuyện rất là ngắn, mình sẽ đi ngồi thiền tiếp. Lúc quý vị tập thiền đó, cái quan trọng không phải là biết về cái thiền, mới biết những cái lý thuyết về cái thiền. Cái thiền, luyện thiền đó, không phải là để giúp quý vị hiểu cái thiền, hiểu cái phương pháp luyện thiền. Cái thiền đó là để giúp quý vị đối phó, giải quyết những cái vấn đề khi quý vị có gặp khi ngồi thiền. Đó là cái thiền đó. Thành những buổi đêm và tối như vậy đó. Là những cái lúc để quý vị bày tỏ, chia sẻ những cái khó khăn của mình. Cái gì khám phá ra cái problem, những cái vấn đề quý vị có nó không có khác như những người khác đâu. Ok. Nên đối với thầy, quan điểm thầy cái đó là cái bộ phận người thầy là phải giúp quý vị hiểu những cái chuyện này. Ok. Để mà quý vị mới có thể tu được. Cái bà này mà nói chuyện với thầy cả tiếng đồng hồ, chiều nói chuyện với là gần cái tiếng đồng hồ, rất là ồn. Bà để ý chuyện đó không? Không ai để ý đâu hả? Thầy mới yêu cầu bà ta ở lại để mà cái giờ thuyết pháp, để mà nói chia sẻ cùng quý vị biết những cái khó khăn mà khi mà tu luyện thiền ra sao, để quý vị hiểu, để mà hiểu thêm một tí. Tại vì quý vị được đùm bọc quá này. Quý vị không biết cái sự khó nhọc của cái đại đa số những người tu thiền, nó khó chừng nào, người ta phải khó khăn chừng nào. Họ khó khăn không thể tưởng được, đúng không? Cứ tiến tới một bước là thuộc lùi 3 bước. Cái gì hồi rồi xong mình kẹt đường quá, mình nhảy qua đường khác, thiền không được, nhảy qua niệm Phật. Niệm Phật nó có cái kẹt của niệm Phật, nó cứ liên tục như bà hồi, nó không bao giờ hết đó. Cái thiệt sự là cái bà này may mắn là bà ngừng cái thiền, tại vì bà này có công phu, nó có sức nữa, có đã từng tu rồi, thành ra tới cái trình độ bây giờ mà không có thầy nó phiền dễ sợ lắm. Cứ nói sơ sơ tiếng đồng hồ xong nói cho bà biết là cái người thầy là cái người dọn đường cho mình. Tại cái người thầy mà giỏi như ngài Chứng Hóa Như Hàng mà dọn đường cho quý vị đi, là quý vị ít gặp cản trở dễ sợ. Ok. Còn người thầy mà không soạn quý vị, không sửa soạn quý vị, không sửa soạn cho quý vị đủ thứ vấn đề hết, thành những cái lời mà nói pháp này những cái lúc là rất quan trọng cho cái việc tu hành của quý vị. Quý vị hỏi ra câu hỏi, quý vị hỏi câu hỏi đó. Lúc mình hỏi câu hỏi như vậy á, là cho ông thầy thấy quý vị đang áp dụng cái phương pháp sai ở chỗ nào, phải sửa ngay bây giờ, chúng tôi bữa nào đã lệch đường, sẽ lạc được. hỏi bây giờ ngồi chân đau, ngồi cái bán già ngồi cái già không được thầy đó sao? Thì thầy nói ngồi cứ ngồi ngồi thêm đi, tự động ngồi thêm chân nó sẽ lỏng. Bữa nào ngồi, có cái chân nó hết đau thì ngồi kiết già tự động nó ngồi dễ dàng hơn lúc trước. Ai gì khác nữa không? Sao có thắc mắc gì không? Ở lại có thắc mắc gì muốn hỏi không? Muốn hỏi gì không? Muốn hỏi gì không?
Thầy giải thích nãy xong rồi. Thầy giải thích nãy con hiểu rồi. Thì giờ cái đường, con đường mình cứ cũng tiến vậy thôi, phải không thầy? Giống như một ngày, ví dụ bây giờ một ngày, mỗi ngày con ngồi hai thời, buổi sáng với buổi tối.
Không phải như vậy không nữa mà con phải chú ý tới cái căn bản trong cái sách Cẩm Năng Thiền đó. Nó có những cái bài lời dạy nó rất quan trọng. Đọc luôn rồi đấy, nha luôn nha tới cho hiểu, cho nhớ thuộc lòng luôn. Khi mà có vấn đề thì mình tự hỏi mình đó, mình sai cái tông chỉ của cuốn sách ở chỗ nào. Mình có vấn đề tại các con đang đi sai cái tông chỉ cuốn sách đó. Thì soạn sách ra để cho quý vị cũng hiểu cái dụng ý của thầy đó, là cái căn bản, cái nền tảng của thiền là đó. Thành khi mà quý vị tu thiền mà có những cái vấn đề này là tại quý vị đang vi phạm những cái lời dạy này. Nên quý vị bắt đầu như vậy, phải hiểu cái căn bản như vậy, rồi phải tập như vậy. Nó sẽ lợi hơn là nó thù thắng hơn bán già nhiều lắm. Mình dân mà dân thiền thôi đó, chúng tôi sẽ không ngồi gì ngoài là kiết già. Ngồi xếp bằng cái là xếp bằng kiết già ngay lập tức, không nói năng gì hết. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều ngồi kiết già hết. Cái ghế không đủ chỗ, vẫn kéo chân ngồi trước già như thường. Lúc mà thầy Vạn Hoàng Thành đó, làm sa di đó, họ đi ngồi ăn trưa đó, ngày ăn một bữa thôi. Trưa có cái ghế bằng sắt, nó là ngắt à. Xong rồi cái ghế nó nhỏ khoảng chừng, nó còn nhỏ hơn cái computer screen nữa nè. Mình ngồi làm sao mà thòng cái chân ra được. Vẫn ngồi kiết già như thế. Chân nó tuột xuống dưới. Cái thế là vậy, cái gì ngồi kiết già. Xong rồi ngồi chịu được nổi nữa, xả ra, xong kéo lên lại. Cứ luyện hòa như vậy, không cần suy nghĩ. Thành ngồi cái kiết già đó, nó có một cái dụng mà quý vị không thể, cái nó dụng nó bất khả tư nghị. Ngồi kiết già thì có những cái lời mà quý vị không thể tưởng tượng được, chỉ cần ngồi thôi, không cần biết nó luôn nữa. Tại vì không có cái nào mà nó tốt hơn, cách ngồi nó tốt hơn hết. Chỉ cần biết như vậy thôi, không cần biết như vậy. Tất cả những học trò thầy dạy đó, huấn luyện rồi đó. Những cái người mà tu mà khó khăn đó là những người đang vi phạm những cái phương pháp mà thầy nêu ra trong cái sách Cẩm Năng Thiền. Nó quan trọng như vậy đó. Thì lúc thầy luyện thiền một mình đó, thì kiếm đủ sách, kiếm đủ thầy đó. Thành ra lúc mà thầy soạn sách đó, thầy mới nói cái cuộc dụng ý thầy, thầy nói là mình muốn biết cái căn bản của cái tu luyện là cái gì. Tại nếu khi mình có được cái căn bản đó rồi thì khi mình tu luyện, mình có những vấn đề đó chỉ nó lộ ra, mình thấy cái căn bản nó còn thiếu chỗ nào, còn sơ sót chỗ nào. Quý vị kiếm tất cả căn bản trong một cuốn sách đó thôi, không cần kiếm chỗ nào khác. Quý vị tu 20 năm rồi, quý vị cũng không hiểu nổi cái căn bản trong đó, nó sâu xa dễ sợ. Tại sao thầy nói như vậy? Thì đang giúp tạo cái căn bản để cái vị đắc giác ngộ. Cái vị thầy không có chịu dạy ít hơn đâu, thầy không phí gì rồi. muốn học thì học đàng hoàng, dạy đàng hoàng, muốn học thôi không sao hết. Ai thắc mắc gì khác không? Quý vị tụng kinh rất là tốt. Khi quý vị tụng kinh là phải cung kính. Cái quan trọng nhất là cung kính. Lúc mà tụng kinh nó rất quan trọng, quý vị phải chỉnh tề, ăn áo mặc đàng hoàng, tắm rửa sạch sẽ, ngồi xuống xếp bằng, okay, tụng kinh, một cái tâm nhất tâm cung kính. Thì như vậy tại sao? Tại quý vị đang tiếp nhận cái lời dạy của Đức Phật. Thì như vậy cái lợi ích của quý vị nó lớn không thể tưởng được. Quý vị không thể tưởng tượng lớn chừng nào. Chỉ trật chứng cái chừng đó thôi, chỉ cần cung kính thôi. Tất cả những cái tốt lành trong cái hảo ý của Phật đó cho quý vị đó, nó được truyền qua quý vị. Nếu quý vị có cái tâm cung kính như vậy, nghiêm chỉnh, chỉnh tề ngồi đó, đọc kinh một cách cung kính, giống như Phật đứng trước mặt mình, nói cho mình nghe. Cái tâm quý vị như vậy, quý vị sẽ nhập định luôn được nữa. Khỏi cần thiền. Ngồi kiết già là cái căn bản của cái tu luyện mình. Tại sao ngồi kiết già là quý vị là cái thế quý vị nó vững nhất và nó mạnh nhất. Thành ra khi mình tụng kinh niệm Phật, mình cung kính, mình ngồi kiết già, mình xếp bằng, ngồi cực kỳ cung kính, mình đọc cái kinh thôi, chỉ theo từng kinh, từng lời chỉ theo cái lời kinh như vậy thôi, mình có thể nhập định. Ok. Thì cái căn bản là vẫn là kiết già cái ngồi một cái là nó vào cái thế ngay lập tức. Okay. Cái việc ngồi thiền của mình, ngồi thiền, ngồi kiết già một cái, ma tới là mình sung sức nhất, phòng vệ mình mạnh nhất, nó tới mình cũng có thể đánh nó lại được. Còn cái vị ngồi bán già nó tới, quý vị là vẹo ngay lập tức, chịu nó không nổi đâu. Câu hỏi là cái loại text gì? Thầy nói thầy, là quý vị biết không, đọc sách mà như người Việt Nam, người cũng phải người Hoa đó, mà đọc đó, mấy cái phiên sách phiên dịch đó, là nó phiền lắm. Phiên dịch bằng bậy một cái, nó tiêm nhiễm mình, nó dạy mình trật đường. Ok. Thầy nói thầy đọc sách, để đọc kỹ sợ. Quay thử người biên sách là ai. Thầy có những danh sách người biên sách, tới tên nó thầy gạt nó, tới tên thầy đọc tiếp. Có những người thầy nó phí chưa giờ. Cái sách mình đọc nó quan trọng lắm. Rồi những cái lời chú thích nó còn nguy hiểm hơn nữa. Câu hỏi là nhiều khi đọc sách mà không hiểu sao thì thứ nhất là thi viên á, sách á, thầy đọc sách thì đọc sách một hàng tác giả nào đó thôi, chứ thầy không biết bất cứ ai thầy cũng đọc đâu. Những người Việt Nam cái vị là chuyên môn là người ta gì đó gì đó in kinh gì đó gì ấn tống kinh, rồi ông thầy này muốn được ấn tống kinh thành ông soạn lấy chấp này chỗ này lấy một phần kia chấp lại rồi biên soạn kinh ra. Văn thì trật lất, việt văn ra việt văn, kinh hán văn ra hán văn, giảng tầm bậy tầm bạ, ấn tống đầy hết rồi. Cái kinh tống ấn tống Việt Nam đầy hết đó, toàn loạn sơn ngầu hết. Thành ra thầy có những cái người như vậy, thành cuối cùng thầy không đọc những người đó nữa, thầy nói những người tổ sư á thầy mới đọc, không tổ sư không đọc. Không cần biết cái vị là ai, không cần biết cái vị là đại sư, là sư ông, là sư bà, là sư tổ, sư gì đó. Mà trong cái dòng tổ sư thầy mới đọc. Không cũng phí chi vậy. Thì phần khác là nhận ra, nhận thức những cái người, có hàng người, hàng như những hòa thượng như vậy, mấy thường này là dân tri thức, không thèm đọc. Thì rõ ràng thấy không phí chi vậy. Mình cái thời giờ mình quý báu mà đâu có phí được. Tại sao cái việc đọc những chuyện nó nguy hiểm đó? Sau này cái việc ngồi thiền như cô hỏi đó, ngồi thiền mới như tôi nhớ những cái lời giảng như vậy. Không hiểu tại sao tôi hiểu được thầy nói. Bởi vì lúc trước mình thầy tu đó, rồi mấy năm trước thầy tu, thì khi mà thầy thấy nghiệm những cái lời giảng của mấy ông hòa thượng này mà nó trật rồi, thầy lấy tất cả sách hòa thượng thì vứt ra cái xung, vứt hết tất cả. Thầy nói tôi không cần biết, vứt luôn. Mỗi lần cái một cái lời chú thích mà nó liên quan tới hòa thượng, nó thì bất ngờ thì không thèm suy nghĩ. Mình đâu có thời giờ mà suy nghĩ đâu. Lúc mình ngồi thiền đâu có thời giờ, mình đi lẹ quá sao mà thời giờ mà suy nghĩ. Mình chỉ nhận ra cái nào nó nguy hiểm mình vất ra thôi, mình không cần biết. Ok. Rồi sau này khi mà thầy hiểu rồi thầy không còn sợ nữa, tại vì mà ngồi đó mà quý vị ngồi đứng đứng đi, đi mà nó lẹ như vậy, mà quý vị cái lời ông hòa thượng đó, ông thầy mà giảng như mấy cái đệ tử ngài Tiên Hóa mà giảng tiếng Việt đó, hồi giảng một, nó trật một chữ thôi là quý vị chết ngắt rồi, ngay lập tức. Thành đến độ bây giờ thầy không thèm đọc tiếng Việt của đời ngài Tiên Hóa nữa, tại họ họ chưa hiểu, thành dịch ra tầm lại, dịch ra tầm bậy, đọc nguyên văn tiếng Hầu, tiếng Tàu thôi, không thèm đọc tiếng Việt, không thèm đọc tiếng Anh, tại họ dịch trật. Nó dễ sợ lắm quý vị, lúc mà quý vị mà chạy lè như vậy, đang gọi là cái vấn đề sinh tử mình tới nơi rồi, mình vấp một cái là mình chết ngay lập tức, không thể nào vấp được. Thành cái dịch nó phiền lắm. Người Việt Nam chưa muốn đi dịch, dịch tầm bậy tầm bạ không, tới đó là chết với họ. Bởi vì vậy thầy không đọc mấy sách đó. Không đọc. Bây giờ đọc cho chơi và thử là ông hòa thượng hiểu tới chừng nào rồi, thiền sư hiểu chừng nào rồi, thầy cái tại sư pháp ta dạy, tại sao cái nguyên thủy ta dạy như vậy, tại sao người Nhật ta dạy, người Đà Hàn ta dạy, đọc để mình hỏi mình khoái cái phân hóa, tại đó sao, tại sao cái kẹt là sẽ chỗ nào mình thấy trước để giúp người ta, những học trò mình thấy mình giúp người ta để kẹt chỗ nào. Chứ còn lúc mà quý vị đang tu mà chưa hiểu con đường đó mà đi để đó, nó làm cho quý vị nó nghi vấn một cái là chết, chết đó. Phiền dễ sợ. Ok. Cái lời giảng mà khi mà thầy nghe từ ông ngoài Tiên Hoa tới tiếng Tàu, tới cái người thầy Việt Nam mà đệ tử mấy ông đạo quan mà dịch ra tiếng Tàu cho tiếng Việt, ông này theo cái đầu nghi ngờ rồi. Ok. Thì xong tới miệng ông Thức mà nói tới thầy nữa là hai cái lớp luôn nữa. Cái vị không biết thầy học cực khổ như thế nào, đi học ngày Tiên Hóa toàn là nhắc cái nhất hai lớp, một hai lớp mới tới tay thầy. Thầy đâu có nghe, ông có nói không, tay mình nghe đâu. Cái vị thấy dễ sợ không? Hai ngày trước là phải qua cái tay cô Vicky này mới tới tay thầy. Dạy như vậy đó. Cái vị nghĩ tại sao? Thấy không? Rõ ràng. Tại sao vậy? Cái vị nghĩ tại sao phải nghe qua cái tay cô Vicky? Tại sao vậy? Nếu ông ngài Tiên Hóa mà dạy thầy thẳng á, ông này ông chọc thầy, ông nói là tại vì ông thích giảng cho mấy cái cô mà xinh đẹp hơn là ông thầy trọc đầu như thầy. Ngài Tiên Hóa ngài dạy thẳng với thầy một vài lần thôi, vài lần thôi. Những cái lời dạy đó thầy chưa dạy cái gì nữa. Tại những lời ngài dạy cho thầy đó là chỉ cho tai thầy nghe thôi, mà quý vị nghe quý vị không thể nào hiểu được. Tại nếu mà thầy nhắc lại cái gì, vì đó có lợi gì đó, phí thời giờ của thầy, phí thời giờ của quý vị. Ok. Thành cái lý do ông qua cái cô Vicky đó là để cho cổ luôn nữa, cái dạy cho cổ. Thành ra quý vị nhớ cái chuyện ngày hôm nay, tối ngày cũng vậy, ngày cũng vậy. Thầy nói là cái ông Thức đó, con có biết là hòa thượng dạy con cái gì không? Nói về vô tận nó không có. Thầy dạy con, hòa thượng dạy con phải lo đi họ ngũ giới đó. Ông Thức cũng đâu có hiểu đâu. Ngày đêm qua không phí thì giờ. Có ai muốn hỏi nữa? Cô nói dễ sợ. Cô nói lúc mà cô vào ở chùa thì cô thích đọc mấy sách Đại Hàng. Thầy nói cô đừng đọc sách Đại Hàng. Cô giận, cô nói thôi sách Đại Hàng tôi là ngon lành, tôi vì mới Việt Nam mà sao mà cái bằng Đại Hàng chúng tôi được. Dạ, hổng có vừa chứ. Ừ. Thầy nói cô không tin, cô từ cô thấy. Ừ. Thì cô bây giờ cô mới hiểu, bây giờ cô thấy, bây giờ cô học cái pháp của mình rồi đó. Cô đọc mấy cái chú thích của sách Đại Hàng, cô mới thấy là nó đúng một phần. Rồi lâu nó trật, nó lệch đi, chỗ này chỗ nọ. Thầy giảng nghĩa biết đó, nó đúng cái phần này á, đúng là tại vì cái phần này là phần họ dịch lại, họ chép lại cái lời dạy của tổ sư, nó đúng. Rồi khi mà tới họ bắt đầu họ từ chú thích của họ ra là nó trật ngay lập tức, và người quý vị cũng thấy được. Thành ra thầy đọc sách thầy thấy lẹ lắm, tại nhìn nó cái ông này không hiểu, bất xích hụt, không cần biết. Thành cái việc đọc sách như vậy mà quý vị mà để cái dung túng những cái độc tố, những cái chất độc trong đầu quý vị, bữa nào quý vị tu quý vị sẽ tẩu hóa nhập ma, nó dễ sợ lắm. Thầy phải lọc hết cái đó. Mấy thầy nổi tiếng là vất ra hết. Mỗi ngày ngồi thi mà ngồi mỗi ngày là vất rác. Dễ sợ luôn. Cái gì thấy không? Thầy tới lúc đó thầy hên may mắn, thầy nhận được cái đó, nhận thức được cái đó là nó sai lầm. Thầy xả nó được. Còn quý vị bây giờ chưa hiểu cái trình độ mà cứ tin mấy cái này tầm bậy tầm bạ là quý vị chết phải không? Dễ sợ. Thành ra lúc tu đủ vấn đề mà nó xảy ra mình biết tại sao, hỏi người ta không biết sao trả lời mình nữa. Cái đó chịu đến là biết là người ta chưa hiểu nữa. Bất, không thèm đọc, không phí thời giờ mình. Hiểu chưa?
Thì khi mà mình ngồi thiền đó thì mình niệm Phật đó, mình phải trụ cái tiếng niệm Phật mình ở chỗ nào này là nó thù thắng nhất.
Rúng.
Để rúng thù thắng hơn ở trên đầu hả thầy?
Bước đầu này là thủ nó là rúng, từ từ sẽ thủ qua cái lỗ tai. Hai cái pháp môn khác nhau.
Có nghĩa là khi mình trụ cái tâm mình thì mình chú tâm vô cái rúng, giống như cái đan điền của mình đó ha.
Mình niệm Phật cho cái đan điền
nghe.
Đan điền là đối tượng của mình khi mình niệm Phật. Ai vậy là Phật. Biết mình còn một làm một chuyện thôi, không biết là gì nữa, chỉ niệm Phật như vậy thôi, không biết đan điền biết gì nữa.
Chứ mình không có cần phải tỏ ở trong cái tâm mình, không có cần tỏ cái tiếng niệm Phật ra ở trên trong đầu ra.
Rác rưởi bất hết. Mình niệm Phật không có cái chỗ nào nó làm như vậy. Mấy đâu mấy ông bị chuyện ra để cái gì, ông có thời giờ giảng, ông hiểu ông mấy ngày đó không hiểu phương pháp niệm Phật, thành ra họ bịa chuyện ra để giống như người ta hiểu cái phương pháp niệm Phật, thì ra họ không hiểu hết, họ nói tầm bậy không, dạy tầm bậy không.
Là khi mình chủ tâm ở ngay chỗ cái rúng.
Cái một chuyện thôi. A Di Đà Phật là rúng. Không có gì ngoài cái đó hết. Không cần biết gì nhiều hơn. Mấy cái khác người ta dạy toàn là rác rưởi. Họ bị chuyện là không, họ không hiểu niệm Phật, thành ra họ bịa. Theo đại chúng thì lúc niệm phát tâm phát âm thanh thì phát âm thanh, lúc mà niệm thầm thì niệm thầm. Đó là phép đại chúng. Ở nhà thì niệm thầm là tốt hơn.
Ở nhà mình niệm thầm tốt hơn.
Thôi ông chồng cũng nghĩ mà mình điên tới nơi rồi. Cái phương pháp niệm Phật gì mà quý vị phải bước 7, 8, 9, 10 bước mới quý vị mới tới được nhất tâm. Nó sao mới tới nhất tâm được như vậy? Dạy tâm 7, tâm 3 không? Cái người mà khi mà hiểu thầy mà hiểu niệm Phật rồi, người ta đâu thấy đâu cần phải 10 bước, 10 cái giai đoạn mới tới được cái cách niệm Phật đó đâu. Thấy rõ ràng như vậy. Okay. Một lời nói thôi. Niệm như vậy nè, là sẽ tới đó. Cái gì thế? Lời dạy thiền tông rõ ràng như sợ. Ngài Thứ Hoa dạy thêm một câu thôi. Xếp bằng đi con. Mày bỏ thì bỏ 20 năm để hiểu tại sao mày cần xếp bằng. Chính xác, dễ sợ như vậy. Xếp bằng đi con. Ai dạy cái vị như vậy được chưa? Tại vì ta chưa hiểu thiền, ta mới dạy rườm ra. Con lỗ tai, con lỗ mũi, rồi buông tay, để tay để này nè. Tai, mũi, rồi nghĩa đủ thứ chuyện, không hiểu cái gì hết. Xếp bằng đi con. Ngồi đi, ngồi chịu đau đi con. Nó chính xác như vậy đó. Mỗi cái câu nói nó cho thấy cho quý vị thấy cái bình của quý vị, mà quý vị không hiểu được cái bình mình là gì luôn nữa. Khi nói lời dạy mà nói là cái phòng phải có chỗ đừng để kinh điển này nọ tùm lum tà la, rồi nó thiếu sự cung kính, cái đó là lời đúng. Nên câu hỏi là chúng tôi là người tài gia, tôi đâu có chỗ nhiều đâu, cái phòng của tôi nó đủ thứ đồ ở trong đó, làm sao mà tổ chức bây giờ? Cái tổ chức phòng mình thiếu chỗ thì mình dọn riêng cái chỗ riêng của mình. Rồi mình để sách ở đó, xong mình cần mình đóng lại, hoặc lấy cái màn mình che lại. Mình xài xong rồi mình để sách lên đó lại. Mở màn ra lấy ra, xài xong để sách lại, đóng màn lại. Nó giảng gì như vậy? Chia cái phòng ra. Để dành cái chỗ riêng để mình tôn thờ. Phải thắc mắc gì khác không? Cái lời thời thức mà 5 giờ đến 7 giờ thông thường theo đại thái thì cái đó là cái lúc mà cái khí nó vận chuyển, nó đổi hướng, đổi chiều. Như vì thời thì thời hạnh dụng công trong thời gian đó thì nó nhảy, quý vị nhảy hơn. Cái quan trọng nhất là cái thói quen đó. Cái vì cứ thiền thôi, cái thiền hồi ngày đó mà bận quá thiền, không thiền một hai ngày là quý vị sẽ thấy nó thiếu, nó hụt hụt cái gì đó, dễ sợ. Phải thắc mắc gì khác không? Thiền là cách lẹ nhất để mà được giác ngộ. Không có gì mà lẹ hơn thiền. Không có phương pháp huấn luyện nào mà nó lẹ giúp quý vị giác ngộ lẹ hơn mọi phương pháp thiền. Tất cả những cái vị mà thiền tổ sư mà trong chánh pháp, dòng chánh pháp đó đều là thiền sư. Ngoài riêng như vậy không có nhiều cái vị thiền sư mà không biết dạy học trò luôn, tại chưa đủ hỏa hầu để mà dạy học trò. Okay. Thành ra một khi quý vị hiểu rồi đó, quý vị sẽ nhận cái lời dạy, nghe cái lời giảng đó, thì quý vị biết nhận nghe là đúng, là sang ngay lập tức đó. Tức là tự động. Còn quý vị chưa hiểu rồi, quý vị không thể nào nhận được. Cô nói là cô bên Đà Hàng, cô đọc sách mấy cái thiền Đà Hàng toàn là toàn tham thọ đầu không. Họ chủ trương là tu tham thọ đầu. Thì thầy nói, thầy cô nói tại sao mà thiền chỉ tham thọ đầu, rất kỳ cục vậy. Thầy nói cô đúng. Thầy nói cô thiệt sự nói cô biết cái tham thọ đầu chưa phải là pháp môn cao nhất của thiền. Thành những cái người chủ trương chỉ tu tham thọ đầu là người vẫn chưa hiểu thiền. Ngài Hư Vân tu nhờ tham thọ đầu mà giác ngộ. Rồi đệ tử của Ngài Hư Vân là Ngài Tiên Hóa đó. Ngài đâu có tu tham thọ đầu đâu. Trình độ Ngài cao hơn Ngài Hư Vân nhiều. Rõ ràng như vậy đó. Ông thầy mình tu tham thọ đầu, mình không tu tham thọ đầu mà trình độ Ngài cao hơn ông thầy mình. Thế có gì thấy tham đầu đâu phải là pháp môn cao nhất đâu. À, cô này cô cũng qua cái thử thách nhiều lắm. Cô vào cô rất hãnh diện, cô là người Đà Hàng, cô học cái pháp Đà Hàng này nọ. Đà Hàng thiếu gì pháp, tại sao trải qua mình làm cái gì. Cô học từ từ, từ cô mới thấy là cái pháp mình nó chính xác là pháp Đà Hàng. Từ từ mới thấy. Thành thầy nhắc quý vị nghe là tu quan trọng là phải coi cái định hướng mình chỗ nào, cái nào đúng cái nào sai mình viết rõ ràng. Quý vị đó, theo thầy trật đó, là quý vị sẽ gặp nhiều vấn đề lắm. Cái căn bản nó không có, cái lời dạy nó sai, cái dụng công nó trật, thành quý vị đủ vấn đề. Mà có vấn đề tới hỏi người ta trả lời mình không được, sức rất là rõ ràng, người ta không có hiểu dạy mình tầm bậy không, nhưng cái cứng một chỗ. Không phải đọc sách nhiều mà đọc sách đúng mới là quan trọng. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Tôi hỏi là nếu mà tôi tu thời gian lâu nữa mà tôi cố gắng tu, tôi có thể giúp được cái Phật giáo bên Đà Hàng không? Thầy trả lời, thầy có hỏi cái chuyện này, thầy trả lời không được, thầy không có biết. Quý vị biết không, thầy không có nhìn tới thất bại hay là thành công. Thầy nhìn tới cái lý tưởng. Thầy hỏi, tự hỏi mình làm chuyện này để lại mục tiêu, nó làm cái gì. Cái ông này này, ông Đào này, ông tới với thầy, tới chùa mình từ tháng 5 rồi. Mình hỏi, ngồi nghe ông nói chuyện qua thử ông muốn gì với cuộc đời ông. Hỏi từ ông thức thiền làm cái gì. Thì ông trả lời, hỏi là ông thiền làm cái gì, ông tu làm cái gì. Ông nói là tại tôi muốn cuộc đời tôi nó tốt hơn, nó hay hơn. Đó. Ông muốn tới lên núi hoặc ra cái đảo. Ông kiếm cái cây, ông leo lên cây để ông tu với mấy con sóc. Thầy nói sao? Thầy nói ông về, tôi biết một cái nguyện vọng rồi, tôi giới thiệu thầy, tôi giới thiệu cho ông biết cái chùa này nó rộng, đất rộng, nó cây cũng cao dễ sợ, mà nó chắc dễ sợ. Ông mà leo lên cây, chóp cây, ông xây cái nhà cũng được nữa. Cái đó đối với thầy nó quan trọng hơn, mình coi thử cái mục tiêu mình tu để làm cái gì, hay là mình thay vì nhìn cái kết quả. Thầy nói cái thế gian này nó có rất nhiều người đang đeo đuổi lý tưởng của họ, mà còn một số rất ít là họ thành công. Còn đa số chúng tôi đó vẫn còn đeo đuổi lý tưởng, không biết chừng nào mới xong được. Thầy trả lời, nếu như cô muốn giúp thầy cô giúp thôi, chứ đâu cần biết thầy làm sao thầy cam đoan có thành công hay không thành công được. Tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Từng cặp từ bi hỷ xả. Tại mình hỷ thì mới xả được, mà xả xong rồi càng hỷ thêm. Thì mới có tâm từ, mới bi. Có bi tự động cái tâm từ nó càng lớn hơn. Thành mới gọi là vô lượng. Càng tu bước đầu thì bước sau nó làm mình lớn hơn. Từng cặp như vậy. Cái vị tu thiền thiền nó có nhiều cái khó khăn lắm. Quý vị đừng có lo. Nó xảy ra tại vì quý vị có cái sai lầm nó mới xảy ra. Thành những cái vấn đề đó là cái nhắc quý vị có chỗ sai lầm, mình sửa nó thì mình đi tiếp thôi, cái gì đâu. Đừng mà sợ. Cái vấn đề là một cái cơ hội. Hết sức của mình mà tu. Cái vì tiếp tục tu, thì chỉ từ từ nó vấn đề nó giải quyết. Cái vấn đề lớn nhất quý vị phải để ý đó, đừng có bỏ cuộc. Mặc dù nó khó khăn chừng nào, quý vị bỏ cuộc, quý vị sẽ không bao giờ hiểu được. Không bao giờ. Cái vì tu đó, quý vị gặp vấn đề chứ. Không sao mà gọi là tu được. Tu là học cái cách để mà giải quyết vấn đề của mình. Quý vị không thể nào mở trí huệ được trừ phí quý vị biết giải quyết những vấn đề của mình. Nên quý vị tới chỗ mà tu mà quý vị không làm, không có vấn đề gì hết là quý vị không có tiến bộ gì hết đó. Phí thời giờ của mình. Quý vị tới cái chỗ tu mình nói cái từ sáng tới tối mà tới chiều quý vị thấy thoải mái sung sướng nhẹ nhàng lân lân. Đó cái gì không có tiến bộ gì hết đó. Trước con mấy cái đệ tử của thầy đó tới chùa khác tu, vừa thăm vừa khó tu, nói rồi sao đây vui quá, đây là không cần thiền, chỉ lại Phật thôi. Lại Phật không mà ngày sung sướng dễ sợ lắm, không cần ăn nhiều, không cần ngủ nhiều mà vẫn lại sung sướng như thế. Về hỏi thầy tại sao mà cái chỗ ta tu sung sướng nhẹ nhàng còn chỗ mình tu sao mà cực khổ như vậy? Thầy nói con gọi bạn bè con đi tới đó mà tu đi. Họ nói như vậy rủ nhau đi. Quý vị thấy không? Thầy thoải mái lắm. Quý vị muốn sung sướng ở chỗ đó chùa sung sướng thì gửi tới chùa đó ngay, đâu có gì đâu mà ngại đâu. Ông kia ông muốn nên sống với sóc thì gửi lên ông sống với sóc ngay tức, gì đâu mà sợ. Cuối cùng mấy cái đứa đệ tử này nó bỏ thầy, nó qua bên kia nó tu, nó là phương pháp thầy dở. Tôi qua bên kia tôi tu sướng hơn nhiều. Ngày hôm nay sao? Tuột, nó tuột luộc. Tu muốn sung sướng không à? Nếu vì tu làm cái gì? Phí thì giờ của mình. Có bằng chứng của thầy đó. Đệ tử thầy nó tuột luộc luôn đó. Tại sao ấy? Tâm bổn xẻn, chỉ muốn tìm cái sướng thôi. Muốn tìm cái sự hiểu biết chân chính, mà chỉ muốn tìm cái sướng cho cá nhân mình thôi. Cái chỗ này không phải chỗ đó. Chỗ này là chỗ để mình tu hành. Mình thiền tiếp.